Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 15 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày vài nét về cuộc tọa đàm tại Roma giữa những nhân vật nổi tiếng của ba tôn giáo hữu thần là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Mai Hương phụ trách.
Tin Việt Nam. Nhà nước Cộng sản Việt Nam ngày càng siết chặt và giới hạn các sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam bằng một pháp lệnh tôn giáo đã được Quốc hội phê chuẩn và sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay, thứ Hai, 15 tháng 11. Mặc dù Hiến pháp Việt Nam quy định rằng tất cả mọi công dân đều có quyền tự do tôn giáo, nhưng những điều lệ trong pháp lệnh tôn giáo đòi hỏi rằng tất cả mọi sinh hoạt tôn giáo đều phải có sự duyệt xét của nhà nước và chỉ được thực hiện sau khi được nhà nước cho phép mà thôi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Á Châu, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế nói như sau: những quy định mới của pháp lệnh đặt các nhà lãnh đạo tôn giáo vào trong thế phải xin phép nhà cầm quyền về tất cả mọi sinh hoạt của tôn giáo trước khi thực hiện. Như thế có nghĩa là không có tự do tôn giáo trọn vẹn. Theo Đức Tổng giám mục Huế, những quy định này hoàn toàn không có chút cởi mở nào cho những sinh hoạt tôn giáo, bởi vì chúng tôi bị ràng buộc theo những khuôn khổ ngược lại với tự do tôn giáo. Chúng tôi không còn quyền để tổ chức theo những nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của chúng tôi, khi chúng tôi bị lệ thuộc vào những cứu xét, lựa chọn và quyết định của nhà nước. Như thế có nghĩa là không có tự do tôn giáo trọn vẹn. Các vị giám mục Việt Nam cũng chia sẻ cùng một quan điểm này với Đức Tổng giám mục Huế. Theo trích thuật của hãng tin Á Châu, qua đại hội kỳ 9 của Hội đồng giám mục Việt Nam vào cuối tháng 9 vừa qua, Hội đồng giám mục Việt Nam đã viết một lá thư gửi cho Ủy ban Tôn giáo Chính phủ tại Hà Nội để trình bày rằng những quy định trong pháp lệnh về tôn giáo đưa vấn đề tự do tôn giáo vào một tình trạng phải xin phép và chờ đợi. Như thế, tự do tôn giáo lại càng xa vời hơn vì chúng tôi đang bị kiểm soát mọi mặt. Linh mục Jean Maïs thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê, người đã từng hoạt động truyền giáo tại Việt Nam cho đến năm 1975, cũng phát biểu như sau. Pháp lệnh mới về tôn giáo và tín ngưỡng siết chặt gắt gao hơn so với những quy định trước đây. Những quy định này càng gia tăng sự kiểm soát của nhà nước trên các sinh hoạt tôn giáo. Rõ ràng là nhà nước muốn giới hạn các sinh hoạt tôn giáo. Cuối bài phỏng vấn dành cho hãng tin Á Châu, Đức Tổng giám mục Huế đã kêu gọi các tín hữu công giáo khắp nơi hãy cầu nguyện cho giáo dân và giáo hội tại Việt Nam. Tin Washington. Một nhà bất đồng chính kiến Cuba nói rằng, giáo hội công giáo cần phải giúp người dân thành lập những tổ chức độc lập trong chính phủ để có thể tham gia vào việc kiến thiết đất nước trong tương lai. Ông Dagoberto Valdez Hernandez, giám đốc trung tâm đào luyện dân sự và tôn giáo thuộc giáo phận Pina del Rio, Cuba, nói rằng xã hội Cuba là một con bệnh đang ở vào thời kỳ cuối cùng, với một nền kinh tế và một tình trạng chính trị ngày càng tồi tệ. Ông nói rằng chế độ cộng sản của chủ tịch Fidel Castro già nua đang cai trị đất nước bằng những phương thế độc tài hơn là bằng những chính sách và chương trình. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS, ông Valdez tin rằng chỉ có giáo hội mới có thể giảng dạy, cũng như các chương trình xã hội và từ thiện. Ông Valdez đã đến Trung tâm Văn hóa Ba Lan tại Washington để nhận giải thưởng và kêu gọi thăng tiến nhân quyền tại Cuba. Ông cũng là chủ bút của báo Vitral, một tạp chí văn hóa do giáo phận Pina del Rio chủ trương. Ông cho biết quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Cuba tương đối ổn định, nhưng cần phải được đẩy mạnh hơn. Ông Valdez nói rằng, giáo hội công giáo cũng giống như mana trong sa mạc dưới chế độ độc tài. Chỉ có giáo hội mới có thể là một nơi không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, trong đó dân chúng có thể bàn đến những vấn đề của đất nước, nhất là nhân quyền. Theo ông Valdez, giáo hội có vai trò phải thành lập những tổ chức và cơ cấu để giúp cho người dân nói lên tiếng nói của mình về tương lai của đất nước và xác định thế nào là dân chủ đích thực cho Cuba. Đây là vấn đề còn quan trọng hơn cả chuyện ai sẽ thay thế Chủ tịch Fidel Castro. Ông Castro đã cai trị đất nước từ năm 1959. Nhưng dĩ nhiên vấn đề không phải là trở lại chế độ cũ. Người dân Cuba cần phải phát minh ra một nền chính trị mới, trong đó quyền hành là để xây dựng công ích và công bình xã hội. Tuy nhiên, ông Valdés lại tỏ ra dè dặt với những cuộc bầu bán chính trị. Ông cho rằng những cuộc bầu bán mở đường cho tham nhũng, cướp quyền và gia đình trị. Ông cũng không tán thành việc xây dựng tương lai của nền dân chủ tại Cuba bằng cách du nhập nền kinh tế thị trường. Điều này, theo ông, mở ngõ cho chủ nghĩa duy vật đạt lợi nhuận của cá nhân lên trên công ích. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói đến ba thứ thần tượng vẫn còn tiếp tục quyến rũ con người là bạo động, tham nhũng và sự giàu có. Trong bài giáo lý dành cho khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư mùng 10 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, để chống lại ba thứ thần tượng ấy, thì lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa là đá tảng duy nhất của con người. Đây là những tư tưởng mà Đức Thánh Cha đã rút ra từ bài Thánh Vịnh thứ 62, được mở đầu với những lời như sau. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàng. Ơn cứu độ tôi bởi Ngài mà đến, tôi chẳng hề nao núng. Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha nói rằng, ba thứ thần tượng được mô tả trong bài Thánh Vịnh đi ngược lại với phẩm giá con người và cuộc sống chung trong xã hội. Thần tượng thứ nhất là bạo động mà nhân loại đang tiếp tục lao đầu vào. Theo Đức Thánh Cha, thần tượng này kéo theo cả một đoàn lũ đông đảo những cuộc chiến tranh bỉ ổi, những cuộc đàn áp, tra tấn và giết người mà con người gây ra không chút hối hận. Thần tượng thứ hai là tham nhũng, được biểu lộ trong tham lạm công quỹ, bất công xã hội. Biết bao nhiêu người đang đeo đuổi ảo tưởng muốn thỏa mãn lòng tham của mình bằng của cải vật chất. Cuối cùng, của cải vật chất là thứ thần tượng mà con người tự trói buộc vào, với hy vọng hão huyền là có thể tự cứu lấy mình khỏi sự chết, và bảo đảm cho mình tiếng tâm và quyền lực. Đức Thánh Cha nói, khi phục vụ cho ba thần tượng ấy, con người quên rằng chúng không những không tồn tại mà còn nguy hại là khác. Khi cậy dựa vào của cải vật chất và chính mình, con người quên rằng mình cũng chỉ là một hơi thở, một ảo ảnh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mong muốn hòa bình và hòa giải tại Thánh Địa khi hay tin về sự ra đi của Chủ tịch Yasser Arafat. Trong sứ điệp chia buồn gửi đến ông Roali Fatou, Chủ tịch Quốc hội Palestine, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn về sự ra đi của ông Yasser Arafat. Điện văn chia buồn của Tòa Thánh viết rằng, Đức Thánh Cha cầu nguyện với Hoàng tử của Hòa Bình, để ngôi sao hòa hợp sẽ chiếu sáng trên Thánh Địa, và hai dân tộc Do Thái và Palestine sống chung với nhau trong hòa giải, và như hai quốc gia độc lập và có chủ quyền. Vừa nhận được tin về sự ra đi của Chủ tịch Arafat, phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Vance, cho công bố một tuyên ngôn, trong đó ông gọi Chủ tịch Arafat là một nhà lãnh đạo vĩ đại, yêu thương dân tộc và luôn tìm kiếm độc lập quốc gia. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với Chủ tịch Arafat tổng cộng 12 lần trong 26 năm làm giáo hoàng. Lần đầu tiên là ngày 15 tháng 9 năm 1982 và lần cuối cùng là ngày 30 tháng 10 năm 2001. Nhà lãnh đạo Palestine và Đức Thánh Cha cũng đã gặp nhau tại Bethlehem nhân chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha vào tháng 3 năm 2000. Trong những cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha luôn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm an ninh cho người Do Thái, cũng như quyền của một quốc gia với chủ quyền của người Palestine. Ngày 25 tháng 10 năm 1994, Tòa Thánh loan báo rằng Tổ chức Giải phóng Palestine và Tòa Thánh sẽ trao đổi đại diện để mở ra những lối đi, hầu tiếp tục phát triển các quan hệ hỗ tương, sự cảm thông và cộng tác. Ngày 15 tháng 2 năm 2000, Đức Thánh Cha tiếp kiến Chủ tịch Arafat và một phái đoàn chính quyền Palestine để ký thỏa hiệp căn bản giữa Tòa Thánh và Tổ chức Giải phóng Palestine. Thỏa hiệp bàn đến những vấn đề pháp lý liên quan đến sự hiện diện và sinh hoạt của giáo hội Công giáo trong lãnh thổ thuộc quyền chính phủ Palestine. trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Michel Sabat nói rằng, Chủ tịch Arafat đã nhiều lần đích thân mời ngài đến bàn luận về việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo của người Công giáo trong lãnh thổ Palestine. Chủ tịch Arafat cũng là người đã đích thân yêu cầu Tổng thống Saddam Hussein cho phép Đức Thánh Cha viếng thăm Iraq hồi năm 2000, nhưng Saddam Hussein đã không đồng ý. Tin Vatican. Nhân dịp tiếp kiến các đức giám mục thuộc vùng Ấn Độ Dương về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như tường trình các sinh hoạt của giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh việc huấn luyện giáo dân. Các nước trong vùng Ấn Độ Dương gọi tắt là CEDO, gồm có Cộng hòa Hồi giáo đảo Comoros, hai cộng hòa thành viên của khối thịnh vượng chung là Seychelles và Mauritius, hai lãnh thổ hải ngoại của Pháp là Réunion và đảo Mayotte.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về cuộc tọa đàm tại Roma giữa những nhân vật nổi tiếng của ba tôn giáo hữu thần là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, do Mai Hương và Minh Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Sáu vừa qua, ngày 12 tháng 11, những nhân vật nổi tiếng của ba tôn giáo hữu thần là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo đã mở cuộc tọa đàm tại Roma về tầm quan trọng của công cuộc đối thoại liên tôn trong việc xây dựng hòa bình trên thế giới. Cuộc tọa đàm được tổ chức theo chủ đề như sau. Bước theo vết chân của tiên tri Elia, những người Hồi giáo, những người Do Thái giáo và những anh chị em Kitô giáo cùng nhau lắng nghe Thiên Chúa nói về hòa bình. Cuộc tọa đàm do Ủy ban Quốc tế Công lý và Hòa bình của dòng Carmelo đứng ra tổ chức. Trong số những nhân vật nổi tiếng tham dự cuộc tọa đàm, người ta chú ý đến những vị sau đây. Giáo sư Adnan Mokrani, thần học gia Hồi giáo. Bà Lisa Banmiari Bilic, ký giả người Do Thái và là phó chủ tịch phân bộ Âu Châu của Hội đồng các tôn giáo và hòa bình. Linh mục dòng Carmelo, cha Craig Morrison, giáo sư cổ ngữ Aramaico tại Học viện Kinh Thánh ở Roma. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn linh mục Antonio Silvio da Costa Jr. về cuộc tọa đàm này. Cuộc phỏng vấn do phóng viên Đài Phát thanh Vatican thực hiện. Trước hết, xin cha vui lòng giải thích về lý do tại sao lại chọn tiên tri Elia làm chủ đề cho cuộc tọa đàm.
Tiên tri Elia trong Cựu Ước là con người biết lắng nghe Thiên Chúa dạy bảo và là người đã cố gắng làm cho dân Chúa tiến bước theo lời Thiên Chúa dạy. Tiên tri Elia là con người biết tìm cách làm cho các dân tộc được xích lại gần nhau, làm cho tâm hồn của con người được gần gũi hơn với tâm hồn của Thiên Chúa. Trong truyền thống Do Thái, tiên tri Elia là một trong những người biết lắng nghe, nghiên cứu và suy nghĩ về lời Chúa. Theo truyền thống Hồi giáo, Kinh Thánh Cô-ran của Hồi giáo nhận định về tiên tri Elia như là con người của sự lắng nghe Thiên Chúa, một con người nói sự thật cho dân chúng, vừa cố gắng làm sao để cho dân chúng được đến gần với Đấng A-la nhân từ, hòa bình và công bằng. Do đó, trong cả ba truyền thống tôn giáo, tiên tri Elia là con người lắng nghe lời Chúa và tìm cách công bố lời này ra, sao cho dân chúng được đến gần với Thiên Chúa là Chúa của hòa bình.
Thưa cha, xin cha vui lòng cho biết, tại sao trong xã hội bị tục hóa này, người ta có khuynh hướng ngăn cấm các tôn giáo trên khắp thế giới, ngăn cấm Kitô giáo, cũng như Hồi giáo và Do Thái giáo.
Chúng ta sống trong ngàn năm thứ ba. Vào lúc bắt đầu ngàn năm mới này, chúng ta đã tưởng nghĩ rằng kỷ nguyên mới này xem ra có vẻ đẹp, sẽ không còn chiến tranh nữa, và có nhiều hòa bình hơn. Nhưng rồi buồn thay, ngay từ những năm đầu tiên của nó, ngàn năm thứ ba này bị ghi dấu bởi những biến cố làm cho chúng ta cảm thấy buồn phiền nhiều hơn, và là những biến cố đã khơi dậy biết bao đau thương cho nhân loại. Những biến cố bi thảm này cũng có liên hệ đến những khía cạnh tôn giáo. Dường như thể tôn giáo là nguyên nhân của tất cả những điều tiêu cực đau thương này. Phần chúng tôi, khi ngồi lại thảo luận với nhau, chúng tôi muốn chứng minh rằng cách thức hiểu và giải thích các biến cố bi thảm là do tôn giáo gây ra. Cách giải thích như thế là không đúng. Các tôn giáo là những chiếc cầu liên kết, chứ không phải là những bức tường ngăn cách.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nét về cuộc tọa đàm Trauma giữa những nhân vật nổi tiếng của ba tôn giáo hữu thần là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Cuộc xung đột giữa khoa học và niềm tin vào thế kỷ thứ 19. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vào thế kỷ thứ 19, khi nhiều người bắt đầu chú ý đến cuộc xung đột giữa khoa học và Kitô giáo, người ta thấy có một tên tuổi nổi bật. Tên của ông là Thomas Henry Huxley, là một nhà sinh vật học. Huxley tự đảm nhận vai trò bảo vệ và quảng bá sự đào thải tự nhiên trong thuyết tiến hóa của Darwin. Ông hăng say trong nhiệm vụ này và thành công đến độ được nhiều người gán cho nhãn hiệu chó giữ nhà của ông Darwin. Ông Darwin vốn là một người trầm tĩnh. Ông chỉ thích ở yên trong ngôi nhà nghỉ mát ở đồng quê của ông. Huxley thì trái lại, thích tranh cãi và không ngần ngại đưa chủ thuyết Darwin vào cuộc tranh luận công khai. Lý do khiến ông Huxley hăng say quảng bá và bảo vệ thuyết đào thải tự nhiên của Darwin không phải là vì ông tin rằng đây là một lý thuyết đúng và thực sự có giá trị. Chính ông đã từng nghi ngờ về thuyết này. Vậy thì tại sao Huxley lại hăng say lao mình vào cuộc chiến để bảo vệ thuyết này? Thưa là vì, ông đã tìm thấy nơi thuyết Darwin một thứ khí giới hùng mạnh để sử dụng trong cuộc chiến chính trị và ý thức hệ được ông đeo đuổi suốt đời. Mục tiêu mà ông Huxley đề ra trong cuộc chiến này là đưa khoa học lên hàng ý thức hệ chính, có sức thay thế cho Kitô giáo. Cũng trong cuộc chiến này, ông muốn rằng các nhà khoa học phải là những nhà lãnh đạo về mặt trí thức trong xã hội. Nói cách khác, ông muốn loại bỏ ảnh hưởng của giáo hội và đưa khoa học vào vị thế thống trị trong xã hội. Tự trung, trao vào tay các nhà khoa học một quyền lực trong xã hội. Đó là mục tiêu của cuộc tranh đấu của ông Huxley khi dựa vào chủ thuyết Darwin để tấn công Kitô giáo. Vào thế kỷ thứ 19, nền khoa học tại Anh chưa có một địa vị xã hội như ngày nay. Các hoạt động khoa học thường là sinh hoạt nhàn tản của những trưởng giả giàu có, không phải bận tâm về kế sinh nhai. Nhìn chung, khoa học thường gắn liền với giới quý tộc và được xem như một sinh hoạt của giai cấp thượng lưu. Nó được sử dụng để lấp đầy khoảng thời giờ nhàn rỗi của một người trưởng giả, chứ không là một thứ nghề nghiệp hay sự nghiệp như chúng ta thấy trong thời hiện đại. Chính vì thế mà phần lớn giới quý tộc đều gia nhập hội khoa học hoàng gia, mặc dù rất có thể chưa bao giờ nghiên cứu về khoa học. Để có thể hoạt động trong các hội khoa học, thì tính giai cấp là yếu tố quan trọng hơn là khả năng chuyên môn. Điều này có nghĩa là vào thế kỷ 19, khoa học thường là một hoạt động tài tử hơn là chuyên nghiệp. Chỉ cần thu nhặt, sưu tầm hay phân loại vài loại vỏ sò, vỏ ốc, cũng đủ để gia nhập vào một hội khoa học. Hơn nữa, tình trạng khoa học như thế cũng có nghĩa là bất cứ một người trưởng giả khoa học nào, hay bất cứ một giáo sĩ hay nhà thần học nào cũng có thể bình luận về khoa học. Do đó, khi thuyết tiến hóa của Darwin xuất hiện, nhiều người dựa vào ý kiến của các nhà thần học để lượng giá về lý thuyết mới này. Không thiếu những nhà thần học có hiểu biết về khoa học và quan tâm đến khoa học. Nhưng cũng có rất nhiều nhà thần học không có bất cứ chuyên môn và kiến thức khoa học nào cũng hăng say bình luận về khoa học. Những con người hiếu chiến và tham vọng như Huxley dĩ nhiên không muốn chấp nhận tình trạng ấy của khoa học. Ông nhận thấy khoa học đang bị chính trị và tôn giáo thống trị. Ông không muốn thấy tình trạng những người giàu có muốn có tiếng nói trong khoa học chỉ vì địa vị xã hội của họ. Cũng giống như nhiều người trẻ khác đang xem khoa học như một cái nghề để kiếm sống, ông muốn rằng khoa học phải thực sự là một nghề nghiệp. Ông và những người đồng minh của ông tìm cách khống chế các cơ sở nghiên cứu khoa học và giáo dục. Với tham vọng và nhờ tài trí, không bao lâu, Huxley và nhóm của ông, tự mệnh danh là Câu lạc bộ X, đã có được tiếng nói và chỗ đứng trong sinh hoạt khoa học tại Anh. Nhóm này gồm tất cả 9 người, thường gặp nhau mỗi tháng một lần trước khi diễn ra các cuộc hội họp chính thức của Hội Khoa học Hoàng gia Anh. Giữa họ, các thành viên của Câu lạc bộ X này đề ra một mục tiêu đầy tham vọng. Đó là lãnh đạo tất cả các cơ sở và tổ chức khoa học tại Anh, và họ đã thành công. Từ năm 1873 đến năm 1885, Chủ tịch của Hội Khoa học Hoàng gia Anh đều là một thành viên của Câu lạc bộ X. Trong khi những vận động này diễn ra sau hậu trường sân khấu, thì Huxley lại công khai hóa cuộc tranh luận. Ông muốn rằng các nhà khoa học cần phải được mọi người xem như những nhà lãnh đạo về mặt trí thức. Ông muốn thấy khoa học có được một chỗ đứng hoàn toàn độc lập, nhất là độc lập khỏi giáo hội, khỏi các tư tưởng tôn giáo. Đây là cuộc chiến của những ai có quyền bảo rằng điều gì đúng, điều gì sai. Nhưng Huxley muốn rằng chỉ có ông và các nhà khoa học mới có quyền ấy mà thôi. Dĩ nhiên, ông không công khai chối bỏ tôn giáo, nhưng ông lại muốn rằng tôn giáo phải bị giản lược thành chuyện cá nhân và tình cảm, chứ không thể là chuyện của trí khôn và lý trí. Một cách cụ thể, ông muốn tôn giáo phải từ bỏ địa vị thống trị trong giáo dục và hướng dẫn dư luận quần chúng. Nói cách khác, tham vọng của Huxley là muốn thấy khoa học nắm vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực kiến thức và tư tưởng. Ông khẳng định rằng, chỉ có một kiến thức duy nhất là kiến thức khoa học, và cũng chỉ có một phương pháp duy nhất để có kiến thức là phương pháp khoa học. Quả thật, với Huxley, khoa học đã trở thành một thứ tôn giáo mới, mà chính điều nền tảng là thuyết tự nhiên. Ông không ngần ngại nói đến một thứ giáo hội khoa học, trong đó ông tự phong mình làm giám mục. Từ trung, Huxley đã trở thành một nhà vô địch trong cuộc chiến chống lại thần học và tôn giáo nói chung. Trong cuộc chiến ấy, sự trỗi vượt và chiến thắng thuộc về khoa học. Sự thành công của khoa học được ông sử dụng như một bằng chứng để đề cao khoa học như một tôn giáo hay như một triết thuyết. Ông không chỉ muốn kỹ thuật khoa học và kiến thức khoa học được giảng dạy và quảng bá. Điều chủ yếu mà ông muốn đề ra là thuyết tự nhiên phải là ý thức hệ thống trị trong xã hội. Chiến thuật chính mà Huxley sử dụng trong cuộc chiến này là không ngừng đặt khoa học và thần học, hay khoa học và Kitô giáo, vào thế không đội trời chung với nhau, và thuyết giảng rằng chiến thắng đã thuộc về khoa học. Thomas Huxley chính là người đã khai mào cuộc chiến giữa khoa học và niềm tin. Từ đó, người ta không ngừng nói đến cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, giữa Kitô giáo và khoa học. Niềm tin hay tôn giáo nói chung có thực sự là kẻ thù của khoa học và của sự tiến bộ đích thực của loài người không? Chúng tôi xin được trở lại với câu hỏi này trong lần tới. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh Thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Cha đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Ngài còn xác định năm thánh thể là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Kính mời quý vị và các bạn suy nghĩ về mối liên hệ giữa thánh thể và mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô. Mối dây liên hệ giữa thánh thể và việc nhập thể được nhận ra cách đặc biệt trong Phúc Âm theo Thánh Gioan. Trong phần nhập đề sách Phúc Âm thứ tư, Thánh Gioan trình bày ngôi lời xuống thế làm người. Tiếp theo sau đó, trong bài giảng về thánh thể, Thánh sử Gioan ghi lại các lời của Chúa Giêsu nói cho chúng ta như sau: Bánh ta sẽ ban cho, chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 51. Việc Thánh sử Gioan dùng từ thịt ta, Ngài chỉ tới việc nhập thể và thánh thể, là một điểm đặc biệt. Vì trong việc nhập thể, thần học đã dùng ngay từ ngữ của Gioan, đó là việc con Thiên Chúa nhận lấy xác thịt con người. Ở đây có sự tiến triển về quan niệm nhập thể, đi từ việc dùng thịt, máu, đến việc chỉ tất cả thân xác con người, và sau cùng là tất cả thân phận cuộc sống con người mà ngôi hai Thiên Chúa đã tiếp nhận khi xuống thế làm người. Chúng ta biết và tin rằng, khi ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài không chỉ sống một cuộc sống song song với cuộc sống của nhân loại, nhưng Ngài còn hiến tặng chính thịt của Ngài để ban cho thế gian sự sống thần linh của Thiên Chúa. Vì thế, mầu nhiệm nhập thể đạt tới tột điểm trong mầu nhiệm thánh thể. Thánh thể đem lại cho việc nhập thể một điều mà không thể có được do việc sống ở trần gian mà thôi. Thánh thể còn làm cho thịt máu Chúa Kitô nhập thể có khả năng chiếu tỏa ra chung quanh và đi tới được tất cả những ai sẵn sàng tiếp nhận việc làm con Thiên Chúa và sống như con cái của Cha trên trời. Thánh thể tạo ra nơi thịt máu Chúa Kitô sức mạnh tột độ để biến đổi những ai tiếp nhận Ngài, như trong trường hợp ân thánh hoạt động nơi mỗi người. Điều này trả lời cho những ai hiểu được về giá trị vô cùng của việc nhập thể, nhưng lại chưa sống được giây phút đặc biệt duy nhất của lịch sử con người. Những ai sinh ra sau khi Chúa Kitô chết, không được may mắn biết Ngài. Chính Chúa Giêsu đã nói rõ về điều may mắn của các môn đệ khi Ngài nói, phúc cho mắt chúng con được nhìn xem và tai chúng con được nghe. Phúc Âm cho Thánh Mát-thêu chương 13 câu 16. Chúng ta có thể nghĩ rằng, chỉ những người sống ở Palestina vào thời Chúa Kitô mới được phúc may mắn này. Tuy nhiên, lời Chúa Giêsu không loại bỏ phúc đó cho những ai sống về sau này. Phúc may này được ban cho tất cả những ai trong quá khứ đã mong đợi Đấng Messiah mà không có thể biết Ngài. Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu chương 13 câu 17 đã ghi lại lời Chúa Giêsu nói như sau: Nhiều vị ngôn sứ và người công chính đã khao khát nhìn thấy những điều các con được thấy mà họ không được thấy, muốn nghe được những điều các con đang nghe mà họ không được nghe. Quả thật, những ai sinh ra sau Chúa Kitô không được đặt ân ban cho các thánh tông đồ là được thấy tận mắt Chúa cứu thế hữu hình trước mặt họ. Họ không có được cảm nghiệm chỉ xảy ra trong thời gian ngắn cho một số người mà thôi, và là cảm nghiệm có một không hai trong lịch sử. đó là cảm nghiệm được gần gũi con Thiên Chúa làm người. Tuy nhiên, cảm nghiệm chúng ta vừa nói không chỉ là cảm nghiệm về việc sống gần gũi Chúa Kitô, nhưng đó là một cảm nghiệm siêu nhiên. Vì điều may mắn không chỉ là nhìn thấy Chúa Kitô và nghe tiếng Ngài, mà là nghiệm ra rằng Ngài là con Thiên Chúa. Đó là cảm nghiệm siêu nhiên nơi những người tin vào Chúa Kitô. Hạnh phúc cao độ này, trong phạm vi đức tin, được ban cho tất cả những ai tin nhận Chúa Kitô là con Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta. Cảm nghiệm này và hạnh phúc này được thể hiện và ban cho chúng ta qua mặc khải của Phúc Âm, với mục đích làm cho chúng ta hiểu được chân lý về việc nhập thể của Chúa Kitô, nhưng nhất là qua Thánh Thể, trong đó ngôi hai Thiên Chúa làm người tỏ lộ ra và có một tính cách hiện thực luôn mới mẻ. Thánh Thể làm cho tín hữu nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô như ngày xưa Ngài đã mời gọi các người đồng thời với Ngài đến với Ngài và tin nhận Ngài. Ngày nay Thánh Thể còn mang lại cho các tín hữu nhìn thấy mình và máu Ngài qua con mắt đức tin dưới dấu hiệu hữu hình. Về việc tiếp nhận cách thiêng liêng sự hiện diện này, các người Kitô mọi thời đại và mọi nơi qua bí tích Thánh Thể cũng tiếp nhận phúc may mắn như ngày xưa các người đồng thời với Chúa Kitô đã được. Tín hữu có được phúc sống thân mật với con Thiên Chúa nhập thể. Tóm lại, nếu Thánh Thể là một phát minh kỳ diệu của Thiên Chúa thực hiện đối với nhân loại, thì mục đích của phát minh Thánh Thể là để kéo dài mầu nhiệm nhập thể, là để tiếp tục ban cho chúng ta hạnh phúc được gặp gỡ Chúa Kitô, đụng chạm tới Ngài hiện diện giữa chúng ta qua dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Vì thế, Thiên Chúa vẫn ở gần chúng ta và sát ngay bên cạnh chúng ta. Chúng ta vẫn là dân mà dân ngoại kêu lên khi nhận ra mình được Thiên Chúa ở gần và ở bên. Không có dân nào được Thiên Chúa ở gần như đối với chúng ta, để mỗi khi kêu cầu Ngài, chúng ta được Ngài lắng nghe. Hơn thế nữa, chúng ta còn được đón nhận mình và máu Thánh Ngài đem lại sức sống cho chúng ta. Khi suy niệm về mối liên hệ giữa mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm Thánh Thể, chúng ta phải hết lòng cảm tạ Chúa Kitô. Chúng ta cũng phải trân trọng Thánh Thể và hết sức đón nhận khi có thể. Và tiếp sau đây, chúng ta hãy suy nghĩ về mối liên lạc giữa Thánh Thể và Hy Tế Cứu Rỗi. Trong bí tích Thánh Thể, Giáo hội tái diễn Hy Tế Cứu Rỗi của Chúa Kitô. Điều này đã được Thánh Gioan khẳng định rõ ràng, thịt máu Chúa Kitô được thông ban cho nhân loại làm giá chuộc họ. Điều này có nghĩa là Chúa Kitô trao ban thân mình Ngài, không phải để họ có được sự sống mới mà thôi, nhưng là để nên hy tế làm phát sinh sự sống mới này. Vì thế, Thánh Thể là hy tế dâng lên Thiên Chúa Cha để đem lại ơn cứu rỗi cho họ, và từ đó Thánh Thể trở nên của ăn nuôi dưỡng họ và biến đổi sự sống nơi họ. Đây là một lý luận hợp lý, vì chính hy tế thánh giá đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Từ đây, tất cả mọi thời đại sẽ làm lại hy tế này, và nhờ việc tham dự vào hy tế này qua việc ăn mình và uống máu Thánh Chúa Kitô mà nhân loại lãnh nhận được ơn cứu rỗi. Như vậy, việc rước lễ đi theo việc dâng hiến hy tế thánh thể, và từ việc dâng hiến hy tế này mà việc rước lễ mới có được đầy đủ ý nghĩa, vì được tham dự trọn vẹn vào công việc cứu chuộc của Chúa Kitô. Từ đây chúng ta thấy việc rước lễ ngoài thánh lễ vẫn được coi như là một hình thức tôn thờ thánh thể, nhưng việc cử hành này phải quy hướng về hy tế thánh thể. Khi có lý do chính đáng, giáo dân có thể rước lễ ngoài thánh lễ. Tuy nhiên, họ không được phép chỉ coi đây như là một việc đạo đức được thực hiện tách rời ra khỏi việc dâng hy tế thánh thể, mà phải liên kết chặt chẽ với việc dâng hiến hy tế này, cũng như phải cố gắng hết sức để tham dự thánh lễ và rước lễ trong buổi cử hành thánh lễ này. Trong nghi thức cử hành thánh lễ, việc làm lại hy tế thánh thể được nhận ra một cách rõ ràng qua các lời đọc trong công thức truyền phép. Đây là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Phúc âm Thánh Marco, chương 24. Theo tinh thần tiếng vùng Cận Đông, kiểu nói cho nhiều người, đồng nghĩa với kiểu nói tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là Chúa Kitô chịu hiến tế cho tất cả mọi người. Việc trao ban một cuộc sống mới cho nhân loại là lý do cho việc ngôi lời nhập thể và cho việc thể hiện hy tế trên đồi Canvario được dâng lên Thiên Chúa Cha. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô không chỉ có ý ban cho các môn đệ thịt Ngài là của ăn và máu Ngài nên của uống cho họ, nhưng Ngài có ý ban thịt máu này như là hiệu quả của hy tế được dâng lên để mưu cầu ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Chúng ta sẽ còn bàn về đề tài này vào thứ hai tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, điểm tới của chương trình cứu độ do Thiên Chúa đưa ra được Đức Giêsu Kitô hiện thực qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Người và được ban cho con người qua lòng tin. Đó là cuộc sống mới là con cái Thiên Chúa. Ơn cứu độ biến tín hữu trở thành một con người mới, một thụ tạo mới. Ơn cứu độ do Chúa Giêsu Kitô thành toàn tạo ra một nền nhân chủng học mới. Thánh Phaolô không ngần ngại khẳng định rằng ai bước vào trong quỹ đạo hành động cứu độ của Chúa Kitô qua lòng tin thì trở thành một thụ tạo mới. Ơn cứu độ đại đồng mà Thiên Chúa trao ban cho tất cả mọi người không trừ ai, khiến cho tín hữu mặc lấy Chúa Kitô. Vì vậy, chỉ còn có một điều quan trọng, đó là trở thành một thụ tạo mới trong người, trở thành một con người mới. Thánh Phaolô viết trong chương 4 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô như sau: Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính thánh thiện. Anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa để được ơn thông hiểu. Với cuộc sống mới, tín hữu được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa và như thế trở thành những người đồng thừa tự với Đức Kitô và được hưởng vinh quang cứu thế với Đức Kitô. Lần lại lịch sử cứu độ, Thánh Phaolô viết trong chương 4 thư gửi tín hữu Galat như sau: Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên Abba Cha ơi. Vậy anh em không còn là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Nhân cũng nhắc lại ơn làm nghĩa tử này của tín hữu. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận được đâu phải là tinh thần nô lệ khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta biết rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa tự với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với người. Xa hơn trong cùng chương, Thánh Phaolô khẳng định ơn huệ làm con đó sẽ thành toàn với ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho thân xác tín hữu trong ngày cánh chung. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Chức làm nghĩa tử của Thiên Chúa cũng được diễn tả trong bài Thánh ca Kitô học mở đầu chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô. Như thế, ai ở trong Đức Kitô thì nhận được thần khí, là đấng trao ban cho họ sự giải thoát nội tâm khỏi tội lỗi và các đòi buộc của lề luật tội lỗi và sự chết. Ở trong Đức Kitô là kiểu nói tiêu biểu tràn đầy ý nghĩa, diễn tả toàn cung cách sống của tín hữu. Thánh nhân viết trong chương 8 thư gửi tín hữu Roma: "Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Kitô Giêsu thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết." Thánh nhân cũng khuyến khích trong chương 5 thư gửi tín hữu Galat: "Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta, vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa." Nhờ bí tích rửa tội, các Kitô hữu làm thành một thân thể duy nhất là thân mình của Chúa Kitô. Thánh Phaolô miêu tả thực tại này như sau: "Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Trong thân thể ấy, Chúa Kitô là đầu, là thủ lãnh." Thánh Phaolô viết trong bài Thánh ca Kitô học chương 1 thư gửi tín hữu Côlôse như sau: "Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh, người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu." Và trong chương 2 cùng thư, thánh nhân khuyên nhủ tín hữu đừng bắt chước kiểu sống đạo của nhóm tín hữu vị luật lệ Do Thái. Họ không gắn bó với Đức Kitô là đầu, chính người làm cho toàn thân được nuôi dưỡng, được biết kết cấu chặt chẽ nhờ mọi thứ gân mạch và dây chằng và được lớn lên nhờ sức Thiên Chúa ban. Cuộc sống mới đó đòi buộc tín hữu phải cộng tác vun sới mỗi ngày để đạt sự trưởng thành trong lòng tin. Khi sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện và vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Chính lòng tin đã khiến cho tín hữu tin nhận Chúa, lãnh bí tích rửa tội để gia nhập hội thánh là thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô và trở thành con cái Thiên Chúa. Vì vậy, Thánh Phaolô viết trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat: "Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô thì anh em là dòng dõi ông Abraham, những người thừa kế theo lời hứa." Mặc lấy Đức Kitô ở đây là hình ảnh diễn tả sự thay đổi nội tâm sâu xa, và có nghĩa là tín hữu có được con tim của Chúa Kitô, có được đôi mắt, cái nhìn của Đức Kitô và có được mọi tâm tình như Ngài. Nó tương đương với kiểu nói đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nhưng không ám chỉ sự tương đồng bên ngoài cho bằng sự tương đồng bên trong. Nghĩa là tín hữu phải trở thành một Kitô khác, phản ánh trung thực tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa như Đức Giêsu đã là hình ảnh diễn tả, là hiện thân tình yêu thương mà Thiên Chúa dành để cho loài người. Chính trong chức làm con nuôi đó, tín hữu được Thiên Chúa chuyển đưa vào vương quốc con của người, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 1 câu 13 thư gửi tín hữu Côlôse: "Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái." Trong chương 2 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, thánh nhân cũng nhắc tới thực tại đó: "Anh em biết, chúng tôi đã cư xử với mỗi người trong anh em như cha với con. Chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng kêu gọi anh em vào nước của người và chia sẻ vinh quang với người." Cuộc sống mới đó trong Đức Kitô khiến cho Kitô hữu phải có cung cách suy tư hành xử khác với những người không tin Chúa, nghĩa là phải sống một cuộc sống trong sạch liêm chính. Vì thế trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô dặn dò tín hữu như sau: "Anh em phải biết rõ điều này, không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng, được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa. Những ai sống buông thả tính dục, những ai tham lam coi của cải vật chất cao trọng hơn các giá trị siêu việt, chạy theo chúng và hy sinh mọi sự vì chúng, sống tán tận lương tâm, quên tình thân, quên nghĩa bạn bè, cũng là đang tôn thờ ngẫu tượng. Để có thể vào nước của Đức Giêsu Kitô, tín hữu phải biết sống trong thần khí và sống theo các hoa trái của thần khí. Như thế cuộc sống mới của Kitô hữu là cuộc sống theo thần khí. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca, chương 5, Thánh Phao-lô đề cập tới cả ba thực thể cấu tạo nên con người một cách tuyệt diệu như sau. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Thần trí, tâm hồn và thân xác là ba thực thể cấu tạo nên cuộc sống của con người. Cả ba chiều kích ấy đều có chỗ trong ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho con người qua Đức Giêsu Kitô ngay bây giờ đây và đặc biệt trong ngày cánh chung trong thời sau hết.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Sự việc sau đây đã xảy ra tại Lộ Đức, và do chính đương sự là một người vô thần thuật lại như sau. Hôm ấy, tôi tình cờ tới Lộ Đức, vào lúc các bệnh nhân được đưa ra khỏi suối nước. Trước mắt tôi là một thảm cảnh thật đau thương. Các bệnh nhân thuộc đủ mọi thứ bệnh, xếp hàng ngồi trên xe lăn, hoặc nằm trên giường, lần lượt được đưa trở về bệnh viện gần đó. Một bệnh nhân được tôi chú ý cách riêng. Đó là một em bé gái với khuôn mặt thật dễ thương, hồn nhiên. Nhưng trên gương mặt của em, người ta có thể nhận thấy dấu hiệu sự chết đã gần kề. Tôi đến gần em bé và nói với giọng đầy trắc ẩn. Tội nghiệp em, chắc là em phải đau đớn lắm. Nếu như Đức Mẹ mà em tin tưởng, quả là đấng có quyền phép, chắc hẳn sẽ chữa em lành bệnh. Nhưng nếu bà ấy không chữa em khỏi bệnh, tức là kể như bà ấy thực sự không có. Em bé ngước mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh nhậu đáp. Được chữa lành ư? Không, em không bao giờ xin Đức Mẹ của em điều đó cả. Tôi nói tiếp, thế không phải em đã cầu nguyện thật nhiều đó ư? Em bé thản nhiên trả lời, dĩ nhiên là em cầu nguyện rất nhiều, cách đặc biệt trong ngày hôm nay, như em chưa bao giờ tha thiết cầu xin cùng Đức Mẹ như vậy. Em biết rằng, Đức Mẹ luôn lắng nghe lời cầu xin của tất cả những ai đến với Mẹ, và em cũng tin chắc là Đức Mẹ sẽ lắng nghe lời cầu xin của em. Mặc dù em thật bé nhỏ và biết mình không xứng đáng gì cả, nhưng em luôn cầu xin ít là cho một linh hồn được cứu rỗi. mặc dù tôi vốn là người không tin vào những điều lạ. Nhưng lời nói của em bé làm tôi không khỏi xúc động. Tôi lặng lẽ đứng nhìn theo chiếc xe lăn của em khuất dần sau cánh cửa của bệnh viện. Nhưng rồi có một sức mạnh lạ thường nào đó thúc đẩy tôi phải đi tìm cho được em bé. Ngay chiều hôm ấy, tôi đến bệnh viện tìm em. Sau mấy lời trao đổi với cô y tá thường trực, tôi được dẫn tới bên cạnh giường một em bé gái, và lập tức tôi nhận ra đúng là em bé tôi đã gặp mấy tiếng đồng hồ trước đó. Tôi cúi xuống trên em, nhưng rồi vội vàng giật mình ngẩng đầu lên khi nhận ra em đã chết. Tôi ngạc nhiên hỏi cô y tá. Em bé chết rồi ư? Cô y tá nhỏ nhẹ trả lời. Vâng, em vừa mới nhắm mắt ra đi khoảng nửa giờ trước khi ông tới. Trước khi rời trần, em nói. Lạy Đức Mẹ Lộ Đức, xin mẹ hãy nhẫn lại đời sống của con để người ấy được cứu rỗi. Nghe lời đó, tôi hiểu ngay, chắc chắn em bé đã khấn xin cùng Đức Mẹ cho được kết thúc cuộc sống và được hoàn tất quãng đời đau khổ của em nơi đây để cầu nguyện cho một người nào đó. Hai hôm sau, trong thánh lễ an táng của em, tôi cũng có mặt giữa những người đưa tiễn em đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi đã khóc nhiều, và những giọt nước mắt ấy là lời cảm ơn duy nhất mà tôi có thể trao tặng cho em bé, đã hiến dâng sự sống thể xác của em, để đổi lấy sự sống linh hồn của tôi. Một tội nhân khốn nạn mà tôi cũng không biết tới. Quý vị và các bạn thân mến, chết hẳn không phải là hết. Đau khổ và cái chết cũng không phải là điều vô ích như những người vô thần không có lòng tin tưởng nghĩ. Đau khổ và cái chết của em bé chấp nhận với lòng tin yêu kính mến Chúa quả là điều quý giá không những cho chính em, mà còn đóng góp vào phần rỗi của con người cứng lòng tin ấy nữa. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Sau lời chào kính sự thánh thiện tràn đầy ơn phúc của Mẹ Maria, trong phần thứ hai của Kinh Kính Mừng, chúng ta dâng lên Mẹ lời tha thiết nguyện xin. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp trước tòa Chúa cho chúng ta, là những người có tội, bởi vì chúng ta đã thực sự thất bại, đã lạc đường, đã lìa xa Thiên Chúa và lìa xa chính bản thân chúng ta nữa. Tội nhân là ai nếu không phải là chính mỗi người chúng ta? Là những kẻ đã khước từ kế hoạch cứu độ của Chúa, đã chống cự lại Chúa, đã đảo lộn bậc thang giá trị của Chúa để chạy theo những giá trị giả tạo mau qua. Là những thụ tạo chỉ biết khước từ và chống đối. Chúng ta chạy đến cùng trinh nữ của xin vâng, đã luôn biết sẵn sàng đón nhận thánh ý Chúa, để xin Mẹ bầu cử và che chở chúng ta. Vì Mẹ là Mẹ của lòng nhân từ và của tình thương tha thứ. Mẹ thấu tỏ tâm tình và ánh mắt của mỗi người. Vì thế Mẹ luôn hiểu biết và thông cảm tất cả những yếu hèn của chúng ta. Mẹ là nơi ẩn náu của những kẻ có tội, là trạng sư bầu cử cho kẻ có tội. Với lòng tin tưởng con thảo yêu mến, chúng ta không còn phải lo sợ, cả khi có đủ lý do để thất vọng, bởi vì có Mẹ bênh đỡ và sẽ nắm chắc phần rồi. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Vâng, lạy Mẹ Maria nhân từ đầy lòng xót thương. Xin giúp chúng con khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu hèn và thú nhận những tội lỗi của chúng con để được Chúa thương tha thứ. Xin Mẹ giúp chúng con biết sống từng ngày của cuộc sống thế trần với tất cả tấm lòng tin yêu phó thác, nhất là trong những gian nan đau khổ, để cuộc sống chúng con không trở nên vô ích, nhưng sẽ được an ủi vui mừng trong giờ chết, vì có Mẹ ở gần bên cạnh chúng con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban một phúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.